Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm 10 đức tính cần có của người xuất gia. Tác giả: Đại sư Tinh Vân. Người dịch: Thích Đạt Ma Chí Hải. Do Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Lời nói đầu. Nhân dịp được xem Đại sư Tinh Vân giảng về 10 đức tính cần có của người xuất gia cho những hành giả tập tu ngắn hạn ở chùa Phật Quang Sơn, Đài Loan vào tháng 8 năm 1991, chúng tôi nhận thấy lời dạy của Đại sư có giá trị thiết thực cho người mới bước chân vào đạo, giúp họ có định hướng đúng đắn hơn trong việc tu tập của mình. Cổ Đức có dạy: muốn bước vào đạo thì phải phát tâm, muốn vào cửa tu hành thì phải lập nguyện. Có phát tâm thì đường đạo mới có thể vào, có lập nguyện rồi mới có thể độ chúng sinh. Nếu không có phát tâm rộng lớn, lập nguyện vững bền, thì dẫu có trải qua nhiều kiếp như số cát sông Hằng, chung quy cũng chỉ lẩn quẩn trong dòng luân hồi sinh tử. Hy vọng người con Phật phát tâm xuất gia tu hành, khéo phát bồ đề tâm, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, dung hợp được những đức tính cần có mà Đại sư Tinh Vân đã trình bày trong tập sách này, khắc sâu vào tâm não, nương vào những lời phê nguyện mà nỗ lực tu hành. Với niềm mong mỏi tất cả cùng hướng đến việc tu học giác ngộ giải thoát, chúng tôi không ngại những khả năng còn hạn chế của mình, cố gắng chuyển ngữ tập sách nhỏ này, ngõ hầu góp thêm kiến thức, kinh nghiệm trong việc tu tập đến quý tăng ni. Trong việc dịch thuật, không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong trên chư tôn đức, các bậc thiện hữu tri thức, từ bi hoan hỷ chỉ giáo. Xin chân thành cảm niệm ân đức, thiềm diện thường chiếu, mùa xuân 2009, dịch giả kính ghi. 10 đức tính cần có của người xuất gia. Cùng quý thiện nam tín nữ tham gia khóa xuất gia ngắn hạn, nhớ lại trong năm nay, Phật Quang Sơn đã truyền 3 đàn giới và tôi đã giảng 10 tư tưởng không của người xuất gia rồi. Hôm nay tôi sẽ giảng 10 đức tính cần có của người xuất gia. Không và có, theo đây là hai cực đoan. Kỳ thật, có tức là không, không tức là có. Sắc tức là không, không tức là sắc. Có và không, không hề tồn tại. Có không chỉ là một vật có hai mặt. Quý vị có lòng đến đây tham dự kỳ xuất gia ngắn hạn, dù là chỉ để kết duyên thôi, nhưng đã gieo chủng tử xuất gia rồi. Thân tuy không xuất gia, nhưng tâm đã xuất gia. Thế nên tự mình hôm nay ở trong đạo Phật cần phải gầy dựng 10 đức tính này làm mục tiêu tinh tấn tu hành và đối nhân xử thế. Là người Phật tử sinh hoạt trong gia đình, cuộc sống chủ yếu được thể nghiệm trên chữ có. Nhưng có là có hạn lượng, có cùng tận, mà dục vọng thì không hạn lượng, không cùng tận. Cho nên, vĩnh viễn không có thời gian để thỏa mãn. Như vậy, làm sao chúng ta có thể đạt được cái tâm mong cầu này? Thế nên, người tu nếu có là có tự tại, có rộng lớn, có tịnh hóa, có đầy đủ. Nay xin nêu ra 10 đức tính cần có như sau để mọi người cùng thông cảm. Chương 1. Có tâm rộng lớn. Phật dạy, tâm như hư không bao trùm ba cõi. Vương Dương Minh nói, vũ trụ là tâm ta là vũ trụ, bởi vì chân tâm chẳng dễ so sánh. Phật thuyết nhất thiết pháp, di trị nhất thiết tâm, nhược vô nhất thiết tâm, hà dụng nhất thiết pháp. Dịch: Phật nói tất cả pháp để độ tất cả tâm. Ta không tất cả tâm, đâu cần tất cả pháp. Hết thảy đạo lý nhà Phật đều là bày tỏ chánh tâm. Có được chánh tâm mới có thể vào đạo. đời người mấy mươi năm bận bịu vì cái thân tứ đại này, vì thân nhân quyến thuộc, vì tham muốn riêng tư, vì công danh lợi lộc mà khổ nhọc trăm bề. Rất ít người vì mình mà tìm sự giải thoát, để cuối cùng rồi lạc mất hướng đi. Nếu là người đang tìm tòi theo đuổi việc học Phật, cần phải biết cái tâm của mình trước đã. Từ trong cái tâm linh động biến ảo này mà tìm cho ra đâu mới là cái tâm chân thật nơi mình. Cái bản ngã này chẳng phải là cái thân cao một mét mấy đây, chẳng phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, dung mạo, hình dáng bên ngoài đây, mà là cái tâm thật nguyên sơ của chúng ta, bản lai diện mục của chúng ta. Cái chân tâm, chân như, tự tánh mới là chúng ta. Phật giáo khi nói đến chân tâm có rất nhiều ví dụ. Tâm như biển cả, năng chứa trăm sông. Tâm như mặt đất, dung hết muôn vật. Tâm như hư không, ôm trọn tất cả. Tâm như đồng ruộng, sinh trưởng vạn vật. Tâm như mặt trời, chiếu khắp tất cả. Tâm như năng lượng, phát triển tiềm lực. Năng lực của tâm vốn có đầy đủ uy lực và tính năng tốt xấu. Người có tính năng tốt, tâm tính không bị nhiễm ô bởi các điều xấu ác. Việc lớn nhỏ, người ấy có thể tùy duyên mà ứng xử. Người có tính năng xấu, thần tự gây ra bao lỗi lầm. Tâm thường chạy theo cảnh mà chúng phân lớn, nhỏ, thiện, ác. Tâm có tính năng tốt sẽ phân bố rộng khắp, tiềm lực vô hạn. Vĩnh viễn xưa nay không thay đổi, trải qua vạn kiếp mà luôn mới mẻ. Thế thì quý vị làm sao để cảm nhận có cái vũ trụ ở trong tâm? Chương 1, phần 1, bao dung là có tâm rộng lớn. Phật ở trong tâm của chúng ta, ánh sáng từ bi ở trong tâm của chúng ta, trời đất núi sông sum la vạn tượng ở trong tâm bao dung của chúng ta. Chúng ta có thể tự hỏi nơi mình, tâm ta suy tính ra sao? Tâm ta bao trùm dung chứa nhiều ít? Phật Quang Sơn ở trong tâm của chúng ta chăng? Vừa rồi có người lên núi hỏi tôi, người xuất gia cần điều kiện gì? Tôi nói, xuất gia chẳng phải là việc đổi chác nên không cần điều kiện gì cả. Một hỏi, một đáp, trong đối đáp đúng tư cách của một vị tăng, tôi hỏi họ, Phật Quang Sơn này là của ai? Có một số người bảo, Phật Quang Sơn này là của Đại sư Tinh Vân. Những người hay có tâm phân biệt như vậy thường dễ làm trở ngại cho việc tu hành của mình. Ông ở trong chùa tôi mà xuất gia, ông có thể vĩnh viễn an trú chăng? Ở Phật Quang Sơn không phải điều gì cũng tốt cả. Mới nhìn sơ qua thì hợp ý, chứ ở lâu rồi thấy chán muốn đi. Giống như cõi đào nguyên tuy đẹp, chung cuộc chẳng phải là quê hương yêu mến lâu dài. Nếu ông không có chung một nhận thức, không hòa hợp được, liệu ông có thể an tâm lập mệnh chăng? Phật Quang Sơn này là của ai? Phật Quang Sơn của chính chúng ta. Phật Quang Sơn của người Phật Quang Sơn. Giáo nghĩa Phật Đà ở Phật Quang Sơn nêu cao và hoằng truyền diệu pháp quang minh. Tại Phật Quang Sơn, chư Phật, chư Bồ Tát ở Phật Quang Sơn thị hiện. Thập phương bá tánh tụ tập tại Phật Quang Sơn. Ông xuất gia tu hành tại đây, hội đủ điều hoan hỷ. Chỉ cần trong lòng ông có Phật, có Bồ Tát thì Phật Quang Sơn cũng là ông, và ông sẽ cảm thấy Phật Quang Sơn đáng tôn kính. Ở nhà ông quý kính cha mẹ và gia đình, vì họ và ông cùng chung một lòng. Ông hòa hợp được với họ, không có sự ngăn cách. Bạn bè của ông sở dĩ thân thích vì ông cùng lý tưởng, hài hòa thân mật với họ. Đất nước, địa phương là nơi ông sinh ra và lớn lên, đâu đâu cũng có sự liên quan. Ông tham gia đạo tràng, đông đảo huynh đệ đều là pháp lữ. Vậy là ông có khả năng dung nạp cả thiên hạ, cả vũ trụ. Tất cả đều lấy tâm dung nạp mà đối đãi ông ở đây tu học là để quý trọng và gìn giữ cái tâm bao dung này. Thời nay, người tốt và không tốt cùng sống trong một môi trường. Người không tốt thường luôn có tâm ám hại nhau, khinh thường đạo lý, lãng phí vật chất. Tâm của họ không thể bao dung rộng lớn, không thể lặng lẽ chân tâm, nên không thể an định giải thoát. Nhân gian an ổn hay rối loạn đều bởi do sự sinh khởi này. Vì vậy, chúng ta cần có tâm rộng lớn để dung nạp tất cả, khiến tụ hội những con người có tâm bao dung, hòa hợp, thì nơi đây sẽ trở thành tịnh độ. Chương 1, phần 2. Từ bi là có tâm rộng lớn. Người có lòng từ bi nhất định là có tâm rộng lớn. Xã hội thời hiện đại coi trọng tâm thương yêu, nhưng tâm thương yêu còn nằm trong đối đãi có nhân ngã phân biệt. Từ bi là không còn nhân ngã đối đãi, không có thân sơ phân biệt. Người và mình xem như nhau, cư xử với nhau trong tình thân ái. Chân tâm là chỗ vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đây mới thật là tâm rộng lớn. Giáo lý nhà Phật dạy người xuất gia vì sự sinh trưởng của loài cỏ cây mà không nỡ tùy tiện dẫm đạp. Buổi tối dặn nhỏ tim đèn vì sợ đốt chết các loài sinh vật như thiêu thân bay vào. Vì thương chim muông thường bay qua lại trước sân nhà mà hay cho lúa thóc. Vào mùa mưa, ở yên một chỗ, không làm việc, không đi xa vì sợ dẫm đạp côn trùng trong thời kỳ sinh nở. Đây là sự tinh tế của tâm từ bi. Người có tâm từ bi có thể khắp chốn vì người mà lo nghĩ, luôn luôn bao dung tất cả mọi loài. Đây là tâm từ bi rộng lớn. Chương 1, phần 3. Cảm ơn là có tâm rộng lớn. Thông thường một người có phẩm chất đạo đức, khi đối với người đã giúp cho ta, ơn như giọt nước mà việc báo đáp lại như suối nguồn. Huống chi chúng ta là người học Phật. Trong kinh Phật dạy người tu chúng ta có 4 trọng ân: ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân chúng sinh, ân đất nước. Đây chính là lòng báo ân rộng lớn. Ân cha mẹ là ân rộng lớn. Cha mẹ là bậc sinh dưỡng ra ta, chịu biết bao cay đắng khổ nhọc để cho ta trưởng thành. Khi đã lớn khôn, có lúc ta không thể phụng dưỡng món ngon vật lạ, không thể hầu hạ bên cha mẹ lúc tuổi già, không thể có tài năng đỗ đạt làm rạng rỡ gia đình. Thật là hổ thẹn. Hôm nay được học Phật Pháp, biết cảm niệm thâm ân cha mẹ, cần nên lấy công đức tu hành mà hồi hướng về cho cha mẹ lúc còn tại thế, hoặc cha mẹ được siêu thoát nếu khi người đã mất. Có như vậy mới đền đáp được trọng ân cha mẹ. Ân thầy tổ là ân rộng lớn. Trong đời ta, nếu không có bậc đạo sư, làm sao ta biết được điều lễ nghĩa, làm sao có thể tham học Phật Pháp? Một ngày là thầy, trọn đời là cha. Phàm thọ nhận sự dạy dỗ của thầy nên nhớ đáp đền. Ở Trung Quốc có nhà dịch kinh tên Cưu Ma La Thập. Buổi đầu ông theo pháp tiểu thừa, về sau khi học thêm được pháp thật nghĩa của đại thừa, ông đã vượt đường xa về nơi cố quốc tìm độ vị sư phụ tiểu thừa thuở trước của mình. Đây là việc báo ân mà lịch sử có tên Đại Tiểu Thừa Hổ Tương Thầy, chính là câu chuyện lý thú này vậy. Ân chúng sinh là ân rộng lớn. Khi tay ta nâng bát cơm, nên nghĩ nó từ đâu mà có. Phải nhờ vào bát nông phu, thương nhân buôn bán, người nấu nhọc nhằn, vân vân. Khi ta có bộ quần áo mặc, phải có người ươm tơ, dệt vải, cắt may. Tất cả đều phải vất vả, nhọc nhằn, thấm đẫm mồ hôi. Ân nghĩa ấy nặng biết bao. Nhà cửa giúp ta tránh gió che mưa, phải có người chặt cây, thợ mộc, thợ xây tạo dựng, vân vân. Mối quan hệ trong xã hội hổ tương lẫn nhau đều là nhân duyên. Chúng ta phải biết nhớ ơn chúng sinh rộng lớn này. Ân đất nước là ân rộng lớn. Chúng ta sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Gia đình cùng con cháu chúng ta cũng được sự bảo hộ của cộng đồng này. Ta có những kỹ năng, kỹ thuật gì cần phải đem hết tài lực, trí tuệ ra tận tâm phục vụ để xây dựng đất nước ngày được phát triển, làm tròn nghĩa vụ một công dân là báo ân đất nước. Người không có đất nước, trọn kiếp phiêu bạt, chịu sự hiếp đáp của người. Cho nên biết cảm ơn đất nước, đó chính là có tâm rộng lớn. Chương 1, phần 4. Phát tâm bồ đề là có tâm rộng lớn. Lại nói với người xuất gia, việc phát tâm là điều trọng yếu. Người có tâm rộng lớn chẳng có việc gì mà không làm được. Như đồng hồ nhờ vào dây cót, tàu thuyền nương vào bánh lái mà tới lui. Người không có tâm rộng lớn, bất cứ làm việc gì cũng không thể thành tựu. ở Ấn Độ vào thời đại vua A Dục. Để hiểu rõ tâm lực của người thế nào, vua ra lệnh cho một tử tù đội bát dầu trên đầu rồi lại qua các đường xá lồi lõm. Nếu không để rơi một giọt dầu nào, thể được xá tội chết. Nhà vua muốn làm phân tán lực tập trung tâm ý của người tử tội, nên cho sắp xếp trên đường nhiều hình ảnh lạ mắt, kỳ hoa dị thảo, giai nhân múa hát, âm thanh du dương mê hồn, vân vân. Nhưng người tử tội xem việc đổ dầu là sinh tử, nên tâm lực để cả vào bát dầu. Mắt của ông ta chẳng dám liếc nhìn hai bên, từng bước như ở gần vực thẳm, như bước đi trên băng mỏng. Vì thế nên dù trải qua các đường phố gập ghềnh lớn nhỏ, khó khăn, nhưng dầu vẫn không hề rơi một giọt. Vua hỏi người tử tội, trên đường đi ngươi không hề nghe thấy âm thanh động tĩnh gì sao? Bẩm, không có. Ngươi lẽ nào không hề nghe thấy những tiếng nhạc êm tai, những mỹ nữ xinh đẹp? Bẩm đại vương, kẻ tử tội này không hề nghe thấy hay theo dõi điều gì trên đường đi cả. Khi chỉ còn một niệm sống chết thì người ta không còn để ý gì đến hoàn cảnh chung quanh nữa cả. Điều đó cho thấy nếu chỉ chuyên nhất phát một tâm bồ đề thôi thì sẽ có được tiềm lực rộng lớn vô song. Trong kinh nói, tâm bồ đề như hạt giống Phật hay sinh tất cả thiện pháp, như đồng ruộng phì nhiêu hay gìn giữ cho tất cả thế gian được no đủ, như nước sạch tẩy rửa tất cả muộn phiền, như mặt đất cây trái sinh trưởng, như biển rộng bao dung hết thảy công đức, như hoa sen chẳng bị nhơ nhiễm bởi tất cả pháp trên thế gian, như thuốc hay tức chánh pháp của Phật chữa lành tất cả bệnh phiền não. Nếu chúng ta phát tâm bồ đề ở ngay nơi niệm sinh tử mà tu hành, trầm tĩnh không dao động, dập tắt hết ngọn lửa phiền não thì chắc chắn sẽ được tâm bồ đề. Đây là tâm rộng lớn. Chúng ta vì còn quá nhiều bận rộn nên thiếu đi sự tỉnh giác, đưa đến hệ quả là tâm luôn bị xao động. Chúng ta lại hay tư duy, thảo luận nào là vạn hữu của vũ trụ, gì là sinh tử niết bàn, làm cho tâm mệt nhoài mà quên đi điều quan trọng thứ nhất vẫn là khám phá việc sinh tử. Do đó, cần phải có tâm rộng lớn. Vào thời Tống, có nhà nho họ Trương trong lòng đầy hoài bão. Vì trời đất mà lập tâm, vì nhân sinh mà lập mệnh, vì hướng đến việc học của chư vị thánh trước, vì muôn đời mà mở ra sự bình yên. Đây chính là tâm rộng lớn vô hạn. Chương 2. Có lòng từ độ chúng sinh. Người xuất gia học đạo ở giai đoạn đầu, trước tiên là phải có lòng từ bi cứu độ chúng sinh. Đây gọi là phát tâm Bồ Tát. Phật giáo Đại Thừa xưng tán Bồ Tát phát tâm độ chúng sinh, chẳng phải đợi đến lúc thành Phật rồi mới độ chúng sinh, mà ở ngay trong lúc tu học mà hành đạo. Tự mình phải hoàn tất việc tu hành, nhưng cũng không ngừng giáo hóa. Khi phát tâm Bồ Đề là tâm từ bi hiện ra, ngay nơi đó là tâm Phật, là cùng chư Phật, chư Bồ Tát chung con thuyền tế độ. Vì lẽ đó, Phật giáo Đại Thừa nói từ bi chính là tâm từ. Vì sao phải độ chúng sinh? Vì chúng sinh còn khổ. Trong quá khứ, chư Phật, chư Bồ Tát cùng các bậc cao tăng thạc đức đã dốc sức tuyên dương Phật Pháp, mở bài giáo nghĩa, lập chùa giảng đạo, dịch kinh độ chúng, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để dẫn dắt mọi người tu hành. Chúng ta là tu sĩ, sao chẳng nương vào phương tiện ấy để giáo hóa mọi người? Chúng ta đã được độ, giờ đây nên làm thế nào để độ chúng sinh? Chương 2, phần 1. Nhớ chúng sinh còn đang đau khổ là có lòng từ độ chúng sinh. Khi nghĩ đến chúng sinh đang đau khổ, tưởng đến các loài đang gặp nhiều tai ách, quý vị liền khởi tâm từ bi để độ chúng sinh. Vào triều Minh, Thiền sư Thiết Nhãn ở Nhật Bản đã cho ấn hành bộ Thiết Nhãn Đại Tạng Kinh. Tại Phật Quang Sơn cũng có một bộ. Bộ Đại Tạng Kinh này là do thư quán sách báo tặng. Thiền sư Thiết Nhãn vì muốn khắc bản in Đại Tạng Kinh nên đã chịu khó đi khắp thành ấp quyên góp mất 12 năm. Việc quyên góp thật chẳng dễ dàng. Khi tiền đã vừa đủ để khắc bản ấn hành Đại Tạng Kinh, thì trong nước gặp lũ lớn, thiền sư liền đem số tiền đó tặng cho việc cứu trợ. Cứu một mạng người hơn hẳn xây 7 ngôi chùa. Chư Phật, chư Bồ Tát đều đem tính mệnh của mình mà bố thí cho chúng sinh. Chúng ta có bố thí một ít tâm lực mà lại tính toán sao? Gần đây, ở Đại Lục lại xảy ra lũ lụt lớn, gây nhiều tổn hại, dân chúng 10 phần khó khăn. Nhiều người không còn nhà để trở về, trôi dạt đói khổ. Là người tu, chúng ta không thể ngồi nhìn họ vật lộn với sinh tử. Chúng ta lẽ nào không cảm thông khi nghe tiếng than khổ của đồng bào? Hiệp hội Phật Quang Trung Hoa lập tức phát động cứu trợ từ Đài Loan đến Úc Châu, Tây Lan, từ Mỹ Quốc, Canada đến Hương Cảng. Người của Phật Quang Sơn dồn dập giúp tiền cứu tế, cấp tốc quyên góp hơn 50 vạn Mỹ Kim để phân phát đến nơi gặp nạn. Vì điều gì mà có nhiều người hiến tặng tiền vật như vậy? Bởi vì có chúng sinh khổ. Trước đây, Đại sư Ấn Quang vì muốn cất chùa mà đã đi khắp nơi để quyên góp. Gặp lúc trong nước có thiên tai bất ngờ, Ngài đã đem tiền đi giúp đỡ những nơi có người dân bị hạn hán, mất mùa, đói khổ. Bấy giờ, Đại sư không có chùa để ở, phải rày đây mai đó. Nhưng Ngài không bận tâm cho việc ấy, bởi trong lòng thiền sư chỉ có chúng sinh, Ngài luôn quan tâm đến chúng sinh. Chương 2, phần 2. Nhớ ân chúng sinh là có lòng từ độ chúng sinh. Trong đời sống, bất luận là hữu tình hay vô tình, đều cùng chúng ta có mối quan hệ nhân duyên, cho nên Phật giáo đề xướng 4 ân trọng. Trong việc báo ân đó, nhất định có nhớ ân chúng sinh. Phật giáo chẳng phải của tôi hay của riêng ai, nhưng vì sao tôi lại lo cho việc giáo dục? Bởi vì trong quá khứ tôi đã được giáo dục, nhờ đó mà có thành công như hôm nay, cho nên tôi phải tận tâm báo đáp. Nhớ lại khi xưa thầy đã nhận tôi làm đệ tử, tạo nhân duyên cho tôi được học Phật Pháp. Giờ đây tôi phải làm thế nào để báo ân thầy? Tôi tập trung thu nhận nhiều đồ đệ, đó là lo cho huệ mạng chúng sinh, cũng là phần nào báo ân cho thầy tôi vậy. Vì sao tôi phát tâm từ độ chúng sinh? Mọi người vì Phật Pháp, vì sự thường còn của Tam Bảo nên quý kính người xuất gia, ủng hộ đủ mọi mặt, từ miếng cơm, manh áo, xe cộ, nhà cửa, vân vân. Tất cả chúng ta đã thọ nhận nơi họ từ vật chất đến tinh thần. Muốn báo đáp những điều này ư? Chỉ là phải phát tâm độ chúng sinh. Ta quý kính người lớn, trẻ nhỏ như cha mẹ, anh em ruột thịt, bởi vì họ là những người đã có ân với chúng ta. Mỗi niệm không lúc nào ta quên nỗi khổ mà chúng sinh đang chịu, thì tự nhiên sẽ phát khởi tâm từ độ chúng sinh. Chương 2, phần 3. Nhớ đến nhân duyên là có lòng từ độ chúng sinh. Trong cuộc sống, không ai có thể một mình mà tồn tại, tất cả đều phải có nhân duyên kết hợp mới thành. Ví như có thầy nấu cơm thì có thầy hành đường, ta mới có thọ trai. Có người lau quét vệ sinh, ta mới có sự thanh tịnh sạch sẽ chung quanh. Một số vị tham dự khóa xuất gia ngắn hạn, giúp ta có cơ hội để thể nghiệm lại sinh hoạt của người tu. Để có được những buổi tọa thiền liên tục, cũng phải có nhiều người tất bật lo toan dù gió mưa hay nắng nóng. Tất cả đều không dễ dàng nếu không có nhiều nhân duyên kết hợp. Trong quan hệ khiêm tốn chính là người có tâm cầu đạo chân chính. Cũng không nên xem thường khi các bậc thầy của ta không có sức lực đóng góp, nhưng thầy là người chỉ dẫn điều khiển để mọi việc có thể trôi chảy, thì việc tu học của chúng ta mới được bình ổn. Khi nghe giáo lý, thường nghe mọi người phê bình thầy này hay, thầy kia không có năng lực, vân vân. Nên nhớ, các bậc cao tăng thạc đức đều được sự dạy bảo mà nên. Điều mà ta tâm niệm là thầy chỉ là người dẫn đường, còn việc tu hành thì phụ thuộc vào ở mỗi người trong chúng ta. Một cá nhân tu hành tốt sẽ hướng dẫn mọi người đến Phật Quang Sơn. Người thiện căn tu hạnh Bồ Tát, người lợi căn tu phước trí, tự mình hướng dẫn mọi người đến với đạo, ấy là bổn phận. Thiên đường hay địa ngục đều từ nhân duyên gầy dựng của chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội Bồ Đề thiền định. Vào giữa đêm khi sao mai vừa mọc, Ngài bừng lên ánh sáng giác ngộ. Ngài ngộ cái gì? Ngộ chân lý nhân duyên. Giả như chúng ta cũng biết được chân lý nhân duyên như vậy, chúng ta cũng giác ngộ được như Ngài. Do vậy, chúng ta cần nên kết thiện duyên một cách rộng rãi. Hiện tại có một số sinh viên đại học vừa xuất gia đã vội tìm đến nơi thâm sơn nhập thất, chỉ ở một mình, không cho ai lui tới, dừng sự quấy rầy, muốn được yên tĩnh tu hành. Gọi đây mới là tu miên mật. Mà miên mật vì cái gì? Thông thường khi ở trong đại chúng, ai cũng phải làm lụng như nhau, mỗi người mỗi việc. Nhờ sự ủng hộ của thập phương tín thí cúng dường, cha mẹ, sư trưởng ủng hộ, ta mới có điều kiện tốt trong nhu cầu sinh hoạt, ta dễ dàng đạt sự thanh tĩnh trong khi tu hành. Ta đạt đạo, ta liễu sinh thoát tử, ta tiêu dao tự tại, an trụ trong thanh tịnh, trong khi mọi người còn đang vật lộn ở cõi hồng trần phiền não, khổ đau, ta sao lại yên tâm? Phật dạy rằng, không thể chỉ có chút ít phước đức nhân duyên mà được sinh lên tịnh độ. Thiếu nhân duyên, làm sao có thể thành Phật? Vì thế, độ chúng sinh là phải biết tạo nhân duyên, mà hiện tại ta không gây tạo được nhân duyên lành đó, lại đi mơ ước thành đạo, rõ biết sinh tử ư? Quan niệm này không có nhân quả. Đạo lý nhân quả là phải kết duyên với chúng sinh. Chương 2 phần 4. Nhớ đến vô ngã là có lòng từ độ chúng sinh. Ở đời, ta có ít nhiều nhân duyên đã thành tựu. Khi ta giúp đỡ người, ta có cái ngã tồn tại. Chúng ta là một cá nhân trong đại chúng. Không có đại chúng, không có ta tồn tại. Điều trọng yếu ta phải vô ngã. Nếu ta vô ngã, sẽ nghĩ mình và mọi người cùng một thể, không phân biệt. Đó là tâm từ độ chúng sinh. Nhưng tâm từ bi vì sao hay bị gián đoạn hoặc mất đi? Vì ta bị cái thức phân biệt nó phá hại. Từ đó, anh và tôi sự thân thiện không còn nữa. Tôi là anh là tôi, tâm anh và tâm tôi tương giao. Chúng ta vì sao độ chúng sinh? Vì chúng sinh khổ. Giáo lý căn bản của Đức Phật là tứ thánh đế, khổ, tập, diệt, đạo. Có thể nói đó là tinh thần chủ yếu trong tạng kinh. Trong đời người, chúng ta là sự phối hợp của khổ và bị khổ hủy hoại. Khổ từ nơi nào đến? Từ tham, sân, si, phiền não mà đến. Đó chính là mối quan hệ nhân quả. Ta cần phải vượt qua loại quan hệ đau khổ này. Điều cần yếu là ta phải tu học theo pháp xuất thế gian. Tu hành là nhân, chứng niết bàn là quả. Đây là tư tưởng Phật giáo nguyên thủy. Có câu chuyện, một vị sư phụ đã chứng A-la-hán và có thần thông, theo hầu thầy đi đường là một sa-di. Sa-di này quẩy bao đồ chạy theo sau gót chân sư phụ mà miệng luôn thở hổn hển. Bất chợt tưởng đến chúng sinh trầm luân khổ ải, trong niềm cảm thông sâu sắc, chú sa-di phát tâm rộng độ chúng sinh. Vị thầy A-la-hán cảm nhận được, liền dừng bước và nói, này con, ta thay thế con quẩy bao đồ này để con chạy trước nhé. Tiểu sa-di kinh sợ, không dám vượt quá bổn phận, thưa, bạch sư phụ, vì sao phải như thế? Sư phụ vỗ về chú tiểu, cười khen rằng, con vừa phát tâm rộng độ chúng sinh, đó là tâm từ bi mạnh mẽ. Thầy cảm thấy hổ thẹn vì chẳng được như con. Chú sa-di biết không thay đổi được ý sư phụ, trao bao giải cho thầy, tiến lên phía trước dẫn đường. Khi đi đến một lạch nước nhỏ, bất chợt chú phát hiện một đàn kiến đang bị nước cuốn trôi. Những con kiến nhỏ, lớp chìm, lớp nổi, vật lộn với dòng nước. Chú sa-di dừng lại suy nghĩ. Ôi chao, một đàn kiến, nếu phải cứu từng con sẽ trở ngại biết bao. Thế gian chúng sinh ngàn ngàn muôn, biết biện pháp nào mà cứu giúp. Khó thay, khó thay. Chú đang phân vân vọng tưởng, bất ngờ vị sư phụ xuất hiện, trao bao giải lại cho chú và bảo, này chú, chú là người khéo giả dạng từ bi, hãy ra phía sau ta mà đi đi. Phẩm chất trọng yếu cần có để độ chúng sinh chính là từ bi và tâm nguyện. Điều đó xứng đáng được người đời tôn kính. Mọi người cần phải nuôi dưỡng tâm từ và nguyện lực rộng lớn. Không ta, không người, không có sự phân biệt và không ngừng nhớ đến nỗi khổ của chúng sinh, nhớ đến ân của chúng sinh, nhớ đến nhân duyên, nhớ đến vô ngã. Hãy phát triển hạnh nguyện độ chúng sinh nơi mình. Đó chính là tâm Phật.